À, thì bác nhà mình khi mà kết thúc lớp mầm xong á, thì bác nhà mình bảo là mẹ ơi, con á, mai mốt lớn là con sẽ cưới bạn Kiệt làm chồng.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Mến chào các bố mẹ và các anh chị em đã quay trở lại với chương trình quen thuộc Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Mọi người có còn nhớ mình không ạ? Mình là Tâm Miu đây, là mẹ của hai em bé sinh năm 2017 và 2019. Trước đây mình là một giáo viên mầm non, công việc hiện tại của mình là làm mẹ toàn thời gian, viết blog, thu âm podcast để chia sẻ những cái trải nghiệm và những cái câu chuyện cùng với những cái kiến thức mà mình có được trong cái quá trình mà mình chăm con đến với tất cả các bố mẹ. Hy vọng rằng những cái chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bố mẹ trên cái hành trình mà các bố mẹ nuôi con. Để mà nghe những cái tập podcast của mình thì các bố mẹ có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để tìm kiếm thêm những cái nguồn kiến thức khác thì các bố mẹ có thể là vào cái trang blog Tâm Yêu của mình nha. Và cứ đến hẹn lại lên mình lại gặp các bố mẹ để và trò chuyện về một cái chủ đề mới. Mình chúc cho các bố mẹ sẽ có một cái ngày làm việc thật là hiệu quả và nhiều niềm vui nha. Ở cái chủ đề của cái tập podcast ngày hôm nay mình muốn gửi đến các bố mẹ, nó có tên là Chỉ cần lắng nghe là đủ. Ồ, nghe hơi bị hấp dẫn đúng không ạ? Cái chủ đề này thì xuất phát từ một cái câu chuyện của em bé nhà mình và rất là nhiều những cái câu chuyện, nhiều những cái trải nghiệm mà trước đây mà mình trong cái quá trình mà mình đã đi dạy. Thì hôm nay mình xin bật mí và mình muốn chia sẻ lại đến các bố mẹ. Hy vọng rằng là mọi người cũng cảm thấy có sự đồng cảm ở trong đấy thông qua cái tập podcast lần này nhé. Rồi cái câu chuyện hôm nay á mà mình muốn gửi đến các bố mẹ là cái câu chuyện của Bắp nhà mình. Khi mà Bắp nhà mình kết thúc xong cái lớp mầm thì Bắp nhà mình đã vào học lớp chồi được 1 tuần và đến hôm nay thì Bắp nhà mình đã ở nhà, bởi vì trong lớp Bắp nhà mình có một bạn, hai bạn gì đấy bị Covid, và lớp Bắp là một cái lớp mà đang còn xây sửa cho nên lại học chung với một cái lớp chồi khác. Thành ra là bây giờ là những cái bạn mà học chung có hai bạn bị Covid như thế thì phải ở nhà cách ly 7 ngày. Và cái thời gian mà mình đang thu như thế này thì mình đang gửi hai bé nhà mình cho bà nội ha. Hy vọng rằng là cái tập hôm nay mình sẽ hoàn thành sớm và kết thúc trong suôn sẻ, không có phải ghi lại vào buổi trưa ha. Thì bác nhà mình khi mà kết thúc lớp mầm xong á, thì bác nhà mình bảo là mẹ ơi, con á, mai mốt lớn là con sẽ cưới bạn Kiệt làm chồng. Ôi ôi, một em bé 4 tuổi nói với mẹ như thế. Không biết là các bố mẹ có con lớn hơn hoặc là đã từng trải qua hay là đang trải qua cái giai đoạn mà con 3-4 tuổi như thế này, có hay tâm sự những cái câu chuyện phải gọi là đôi khi hơi giật gân một tí như thế hay không. Nhưng mà mình thì mình mới đang trải qua thôi nên là mình có rất là nhiều những cái cảm xúc khá là khó tả. Thế là các bố mẹ biết không? Mình mới hỏi là ô, thế nhưng mà sao con lại muốn cưới bạn Kiệt làm chồng? Thế là bác mới bảo là thì con gái phải cưới con trai thì mới sinh được em bé. Còn mà con mà cưới bạn Khánh Vy thì không sinh ra được em bé đâu. Đây. À vậy hả? Nhưng mà bạn Kiệt có dễ thương không? Đó thì mình mới hỏi vậy đấy, bạn Kiệt dễ thương lắm mẹ. Nhưng mà bạn Kiệt thấp hơn con một xíu, là tại vì bạn á, ăn còn ít, mai mốt bạn ăn nhiều thì bạn sẽ lớn như con luôn. Đấy. À vậy hả? Thế thì bạn Kiệt dễ thương như thế nào? Con thấy bạn Kiệt có cái đức tính gì hay nè. Đó thì mình mới hỏi Bắp. Bắp mới trả lời là bạn Kiệt á là chơi với con với bạn Khánh Vy, rồi thêm hai bạn nữa. Đấy, và Khánh Vy với Kiệt thì đóng là bố mẹ, còn con đóng là con. Đó, tức là các bạn là chơi một nhóm trong trường như thế. Và bạn Kiệt này thì cũng hay chơi với mấy bạn gái, và bạn Kiệt lại cũng là một cái người, chắc là người bạn rất là khá là thân thiết trong cái nhóm của Bắp. Thế mình mới hỏi là thế Bắp ơi, thế sao con lại muốn cưới Kiệt làm chồng? Thì bé Bắp nhà mình mới bảo là bởi vì là hôm bữa bạn Kiệt đứng gần con để chụp hình mà. Thế là mình bảo à thế hả, nhưng mà con đã hỏi ý kiến bạn chưa? Thế xong cách đây vài hôm thì mình mới thấy, mình mới bảo là nghe mấy Bắp bảo là mẹ ơi, lúc mà con ai chơi bạn Kiệt ở ngay chỗ cái trường ở bên ngoài, lúc mà tụi con ra ngoài chơi chim sẻ và ô tô ấy, thì con mới nói với Kiệt như này: Kiệt ơi, mai mốt lớn mình sẽ cưới bạn. Đấy. Các bố mẹ thấy không? Nói chung là câu chuyện của mấy bạn nhỏ này á, nhiều khi rất là hồn nhiên, rất là vô tư. Thế xong mình mới bảo là Thế à, thế rồi bạn Kiệt trả lời với con sao? Đấy, thì bạn Kiệt bảo là ok, lớn lên mình cũng sẽ cưới bạn. Đấy, đấy vậy hả? Thế là xong câu chuyện rồi đó các bố mẹ. Tức là cái câu chuyện mà bé nhà mình kể ra thì với cái lứa tuổi con trẻ như thế này á, là thì thường là con muốn nói là những cái suy nghĩ và con muốn chia sẻ những cái tâm tư tình cảm, những cái điều mà con đang suy nghĩ cũng như là cái quá trình mà con phát triển về tâm lý và về thể chất. Đó là cái sự mà giống như là một cái sự phát triển trong cái cơ thể của con và những cái điều mà con yêu thích, những cái điều mới mẻ. Các bố mẹ có để ý không? Từ 0 đến 3 tuổi thì con bám mẹ rất là nhiều, nhưng mà từ 3 tuổi trở lên thì con đã cái thời gian mà con với các bạn có thể là nhiều hơn hoặc là con yêu các bạn hơn bố mẹ. Bởi vì đây là một cái giai đoạn phát triển mới, con đã thấy có những điều mới mẻ hơn cũng như là có nhiều cái sự quan tâm hơn và con bị chi phối và rất là nhiều. Khi đấy bố mẹ không còn phải là một cái nhân vật chính nữa trong cái môi trường sống của con, trong cái đời sống của con nữa, mà khi đấy con có rất là nhiều sự lựa chọn rồi. Và những cái điều đó con rất là muốn chia sẻ đến với các bố mẹ để các bố mẹ có thể là chia sẻ lại với con cũng như là có một cái sự đồng cảm với con. Vậy thì qua cái câu chuyện này mình mới thấy rằng là như thế này. Nếu như người bố, người mẹ là một cái người có một cái sự đồng cảm lớn cũng như là cho con cảm thấy một cái sự thoải mái và biết lắng nghe con, thì con cái sẽ tự động chia sẻ những cái câu chuyện ở trường, chia sẻ những cái điều có khi là những cái niềm vui, có khi là những điều con cảm thấy bực mình, có những điều con cảm thấy là nó khó chịu trong người, con cũng chia sẻ với bố mẹ. Và đó là một cái điều rất là tuyệt vời mà các bố mẹ nên duy trì cho đến lúc mà con lớn hơn, lúc mà con học cấp 1, đến lúc mà con học cấp 2 và đến lúc con học cấp 3, đến lúc mà con lớn hơn nữa. À, thì đó là một cái điều phải gọi là rất là tuyệt vời của một người làm bố làm mẹ, bởi vì có thể làm được bạn của con. Mình thấy á, bản thân của mình đi, có thể lúc nhỏ mình cũng rất là thích chia sẻ với bố mẹ mình, nhưng mà càng lớn dần đó thì mình có chia sẻ, nhưng mà có thể chia sẻ ở một cái điều nào đấy nó khá là bình thường. Còn ví dụ như là một số những cái điều mà mình không muốn chia sẻ, những cái điều mà mình giấu kín á, thì thường đó là những cái điều mà bố mẹ hay cấm đoán, hay gạt ngang. Đó, chính vì vậy mà từ cái điều đó, từ cái khi mà mình còn là một đứa trẻ thơ đến khi mà mình là một người trưởng thành, đến khi mà mình trở thành những ông bố bà mẹ, thì mình mới nhận ra được là con trẻ hay là người lớn chỉ muốn chia sẻ với ai đó khi người đó mang lại cho họ một cái sự tin tưởng cũng như là làm cho họ cảm thấy rất là ấm áp, làm cho họ cảm thấy là có sự tin tưởng. Họ không có bị phán xét, họ không có bị nghiêm cấm, họ không có bị bắt buộc phải thế này hay là phải thế kia, mà ở đó họ được lắng nghe, họ được tôn trọng những cái ý kiến, những cái suy nghĩ, mặc dù là những cái ý kiến đó là tốt hay là xấu. Thì cái người mà đưa ra ý kiến, ví dụ như chúng ta là con trẻ đi và bố mẹ chúng ta thì đưa ra ý kiến, có thể là bố mẹ phải khéo léo hơn, bố mẹ phải nhẹ nhàng hơn, để từ cái câu chuyện mà bố mẹ muốn được chia sẻ, muốn được con chia sẻ, thì để tiếp cận vào cái thế giới bên trong của con thì bố mẹ phải thật sự là khéo léo, phải thật sự là nhẹ nhàng để mà tìm hiểu vào cái thế giới bên trong của con. Còn nếu như mà bố mẹ manh động, phải gọi là sao, bứt dây động rừng á, thì tự dưng là cái cánh cửa mà để vào thế giới bên trong của con nó sẽ bị khép lại. À, giống như là bố mẹ mình trước đây, khi mà mình nói đến một cái vấn đề nào đó, ví dụ như là em bé đi, giả sử như bắp đi, mà mình là đóng vai mình là lúc nhỏ đi, mà mình nói về chắc ăn, là bố mẹ mình sẽ bảo là con nít con nôi biết cái gì mà nói, mà chồng với con cưới hỏi gì ở đây, lo mà học hành đi. Đấy, thế nào cũng sẽ bị nói như thế. Hoặc ví dụ đến lớn hơn á, mà có bạn bè mà chơi đến chơi rồi là chơi đông quá rồi là mất đi cái giờ học chẳng hạn, hoặc là bố mẹ cảm thấy là cái việc đó nó ngăn cản cái quá trình mà mình đi học, làm cho mình bị sao nhãng tâm trí, thì đôi khi bố mẹ cũng nói đấy, bạn bè chơi chơi vừa vừa thôi, học hành cho nên thân vào, không rồi là ở nhà đi cuốc đấy. Hoặc là đến lúc mà mình đã là sinh viên rồi thì bố mẹ bảo là chơi bạn bè sau đấy thì chơi, liệu hồn đấy, có cái chuyện gì là bố mẹ chôn sống đi đấy. Đấy, thường là mẹ mình hay dọa như thế. Và các bố mẹ có biết không, thường khi mà tâm lý của một cái người, khi mà mình là người con đi mà mình mà bị dọa như thế thì thường là những cái chuyện mà thầm kín nhất mình sẽ không dám chia sẻ. Bởi vì sao? Mình sợ, sợ làm bố mẹ đau lòng, sợ là bố mẹ biết, bố mẹ sẽ quát, bố mẹ sẽ giận, bố mẹ sẽ đánh, bố mẹ sẽ chôn sống mình. Đấy, cho nên là thường là sẽ chia sẻ những cái điều mà nó không gây ảnh hưởng gì cả. Đó, tức là khi mình chia sẻ như thế, tức là với tâm lý bố mẹ mình cũng là những người bạn của mình rồi. Tuy nhiên là người bạn rồi nhưng mà cũng chưa đến cái mức để mà mình chia sẻ hết toàn bộ mọi thứ. Đó, chính vì vậy mà từ cái câu chuyện mình là một em bé đến mình là một người lớn, đến lúc mà mình làm bố mẹ thì mình mới hiểu được rằng là để mà bước vào thế giới bên trong của con, xem con như thế nào, thì ở lúc mà con còn bé đó, nó cũng khá là quan trọng. Tuy nhiên nó ít cái vấn đề về nhạy cảm hơn, thì bố mẹ sẽ rất là dễ dàng cư xử. Còn khi mà con lớn hơn, con khi mà con bắt đầu bước vào tuổi dậy thì rồi á, con bắt đầu bước vào lớp 5, lớp 6 rồi, rồi đến lúc mà con học cấp 2, cấp 3 rồi, thì thường là bố mẹ, cái sự mà chia sẻ giữa bố mẹ và con cái nó ít hơn. Và nó thường á, là nó đe dọa này, rồi là cấm đoán này, đấy, rồi là quát nạt này. Thì thường những cái hình thức đó nó sẽ không đem lại cái lợi ích gì cả. Mà cái việc đầu tiên mà mình thấy được để mà bước vào thế giới bên trong của con trẻ, cho dù là một em bé 3-4 tuổi hay là một em bé 9-10 tuổi hay là một người trưởng thành 25-26 tuổi đi chăng nữa, thì cái điều đó là cần có một cái sự lắng nghe. Và lắng nghe ở đây có nghĩa là khi con chúng ta ví dụ như là gặp một câu chuyện gì đó, chúng ta có thể hỏi han. Hoặc là khi mà con chúng ta khó xử với vấn đề gì đó thì chúng ta có thể là gật gù, chúng ta có thể là con có thể tâm sự với mẹ, hoặc chỉ đơn giản là mẹ ngồi đây với con nè, con có muốn dựa vào mẹ hay không đó, hoặc là con muốn nói gì với mẹ hay không. Và mình chỉ gật gù rồi mình nói thế hả. Nói chung là chỉ cần những tiếng đệm như thế để biết rằng là mình đang lắng nghe đó, và con cảm thấy là ở đó có sự đồng cảm. Và khi mà con chia sẻ hết những cái bầu cảm xúc của con ra rồi, và cái bí mật đó, con được giữ bí mật cho con không bị ai biết cả, thì con cảm thấy đó là nơi tin tưởng, đó là một đối phương mà mình có thể mình tâm sự, mình giải bày tất cả mọi thứ để giải tỏa những cái tâm lý ở bên trong cơ thể của mình, mà những điều mà mình còn chưa có thể biết phải làm như thế nào. Thì khi đấy thì đứa trẻ sẽ cảm thấy thật sự là yên tâm, thật sự là có một nơi đồng cảm, có một nơi để mình chia sẻ, và không có cảm thấy là mình phải bị như thế này, hay mình phải bị dọa ra làm sao, hay là mình phải ép như thế nào. Thì tự dưng khi đấy con sẽ đặt trọn niềm tin vào đối phương để mà chia sẻ. Đấy, thì mình thấy rằng là đôi khi á, cái việc đấy chỉ là cái việc ngồi lắng nghe mà thôi, thì đã cảm thấy là nó đã đủ lắm rồi, chứ không cần chúng ta phải đưa ra những cái lời khuyên gì cả. Và tùy theo vào tính nết của đứa con của mình, cũng như là tùy theo vào cái trường hợp, cái hoàn cảnh, cái tình huống nó xảy ra, để chúng ta đưa ra những cái lời khuyên cho nó hợp lý. Còn với những trường hợp khác, chúng ta chỉ cần lắng nghe là đủ. Đó. Và thông qua câu chuyện này thì mình hy vọng rằng là các bố mẹ hãy dành cái thời gian để cảm nhận cũng như là lắng nghe con mình thôi, chưa cần phải đưa ra lời khuyên gì đâu. Đôi khi á, mình chỉ ngồi để lắng nghe con mình thôi là đã giải tỏa được rất là nhiều rồi ha. Và những cái câu chuyện của con, ví dụ như là khi 3-4 tuổi con ấy thích bạn này, rồi tới 5-6 tuổi con lại thích bạn kia, rồi lại nói chung là nguyên một cái chặng đường rất là dài, từ lúc mà con đi học mẫu giáo cho đến lúc mà con học cấp 3, có thể con thích rất là nhiều bạn. Cho nên là cái tình cảm mà trẻ con dành cho nhau như thế nó cũng khá là trong trẻo, khá là tinh khôi. Tuy nhiên nó cũng sẽ tiềm ẩn một số những cái điều nguy hiểm. Và chính vì vậy mà chúng ta không thể nào cấm đoán con, không thể nào đe nẹt con, cũng như là không thể nào bảo vệ con bằng cách là bao bọc con để khỏi cái môi trường bên ngoài, khỏi những vi trùng bên ngoài được, mà chúng ta phải đồng cảm, phải lắng nghe con. thì chúng ta mới có thể bước vào thế giới bên trong của con được. Còn tất cả những biện pháp pháp khác nhằm là ngăn cấm con khỏi quen bạn này, ngăn cấm con khỏi yêu bạn kia, hay là ngăn cấm con khỏi xảy ra những cái chuyện ví dụ như là về giới tính chẳng hạn, cũng như là xảy ra những cái chuyện lớn hơn, đấy là ví dụ như là quan hệ trong cái tình bạn học đường vân vân và vân vân. Đấy, thì chúng ta cần phải có một cái trái tim rộng mở, cũng như là có cái sự cảm nhận, cái sự lắng nghe con. Chứ còn là chúng ta không thể nào dùng những cái biện pháp mạnh cũng như là chúng ta đe nẹp, bởi vì tất cả những cái điều đó chỉ làm tăng thêm cái sự thu hút mà. Ví dụ kêu con không quen bạn này thì chỉ càng làm cho con là con muốn quen bạn đấy và con yêu bạn đấy, thậm chí là con còn muốn tiến tới với bạn ấy hơn. Đấy. Trước đây á, khi mà mình còn đi dạy, mình dạy kỹ năng sống ở trường quốc tế, thì khi đấy mình dạy từ lớp RE, từ lớp RE tức là tiền lớp 1 ấy, cho đến lớp 5. Thì khi mà mình dạy các bạn ở khối lớp 4, lớp 5 thì các bạn ấy là bắt đầu đã có thích nhau rồi. Nhưng mà tình cảm của các bạn ấy thì khá là trong trẻo, khá là trong veo. Tức là chỉ là cái nắm tay, hoặc là được đi mua trà sữa cho nhau uống, hoặc là chỉ được nhìn nhau hay là nắm tay một tí thôi. Đấy, nói thiệt nếu mà nhắc lại thì cái thời của mình ngày xưa, các bố mẹ nghĩ đi, các bố mẹ khai đi là các bố mẹ đã thích bạn nào từ lúc mấy tuổi. Đấy thì sẽ biết được cảm nhận của con mình bây giờ ha. Chúng ta không thể nào cấm đoán được các con. Đó là cái tâm sinh lý của con phát triển, và con phát triển bình thường. Cho nên là chúng ta phải đi cùng với con, phải đồng hành cùng với con, là cảm nhận xem con của chúng ta lớn lên như thế nào. Và đôi khi chúng ta cứ tỉnh bơ như là cái chuyện đấy là chuyện bình thường á, thì con sẽ có thể hôm nay con thích bạn này, mai con lại thích bạn khác rồi. Đấy, và cái chuyện đấy nó xảy ra khá là bình thường. Cũng như cái việc mà con chúng ta xem những cái bộ phim và đôi khi đang xem bộ phim này, cái con có cảnh chiếu nhạy cảm hôn nhau hay là ôm nhau như thế nào đấy, các bố mẹ bảo là này con đi lên lầu đi, hay là đi vào trong kia lấy cái gì, lấy cái này cái kia cho mẹ. Đấy, đôi khi chúng ta, cái việc đấy chúng ta làm chính là cái việc mà trốn tránh giáo dục giới tính cho con. Thế tuy nhiên là chúng ta cũng không thể là để cho con xem những cái cảnh mà nó quá nóng bỏng, quá là gây cấn như thế, đôi khi là nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý. Nhưng mà chúng ta phải nói thẳng, nói thật vào cái sự thật, cũng như là dạy về giới tính cho con biết, chứ không phải là chúng ta cấm đoán con, không lắng nghe con qua những cái câu chuyện ví dụ con thích bạn này, con thích bạn kia chẳng hạn ha. Và mình nhận thấy rằng là khi mà mình dạy các bạn đấy thì các bạn ấy là nói chuyện với mình là con thích bạn này, con thích bạn kia, hoặc là mình nghe những cái bạn trong lớp bảo là bạn này thích bạn kia rồi bạn kia không thích. Đấy thì mình đôi khi mình cũng thử hỏi, ngày đấy là mình còn khá là trẻ trung, rất là trẻ, khi mà mình về trường đấy mình rất là trẻ, phải gọi là trẻ nhất trường. Chính vì thế mà các bạn lớp 5 rất là thích trò chuyện với mình, cũng như là mình rất là vô tư, rất là vui vẻ và nói chuyện với các bạn ấy. Chính vì thế mà các bạn ấy rất là thích trò chuyện, thậm chí có những cái câu chuyện các bạn thích các bạn này rồi thích các bạn kia nói với mình, nhưng mà không bao giờ nói với bố mẹ. Và các bạn bảo là cô ơi, cô đừng có nói với bố mẹ con nhé, nói yên tâm cô sẽ giữ bí mật cho. Đấy, thì các bố mẹ thấy không, như vậy mới thấy là cái người lắng nghe đôi khi không phải là bố mẹ, mà đôi khi bố mẹ lại là người cuối cùng biết. Cho nên là tại sao mà con cái lại muốn chia sẻ với cô giáo, với những người không quen biết mà lại không chia sẻ với bố mẹ, trong khi bố mẹ lại là những cái người mà thân cận nhất, là những cái người lo lắng, là những cái người mà luôn chăm sóc, luôn bảo ban mình hàng ngày. Là bởi vì sao? Bố mẹ luôn cấm đoán, bố mẹ luôn la mắng, bố mẹ không thực sự muốn chia sẻ với con, không thực sự muốn bước vào thế giới của con. Đó, muốn bảo vệ con bằng cách là không cho con giao tiếp, không cho con bước vào, không cho con tìm hiểu những cái điều đó. Thì càng làm cho con tò mò và càng kích thích con muốn khám phá những cái điều mới mẻ đó, cũng như là tìm hiểu về cái sự phát triển về tâm lý của bản thân. Đấy. Thế là mình mới bảo, thế sao tại sao các con lại không tâm sự với các bố mẹ nữa? Thôi, bố mẹ còn la cho, bố mẹ còn lại cấm không cho quen này kia. Đó, thì sau những cái câu chuyện của những cái bạn lớp 5 đó với mình, thì mình đã hiểu ra một cái vấn đề, đấy là bố mẹ hãy là người đồng hành với con, hãy là người tâm sự với con, và là người con có thể chia sẻ từ những lần đầu tiên, chứ đừng cấm đoán ngay những lần đầu tiên, chứ đừng gạt bỏ những cái suy nghĩ, những cái điều mà con đang còn muốn khám phá ra, còn muốn tìm hiểu xem nó như thế nào, nó ra làm sao, tại sao lại như thế, và tại sao lại như vậy đó, thì sẽ làm dập tắt đi cái sự tìm hiểu của con, và cũng như dập tắt đi cái niềm tin mà con muốn tin tưởng vào bố mẹ, tin tưởng vào cái người mà con cảm thấy con muốn chia sẻ đầu tiên. Đấy, thì khi mà con đã không còn sự tin tưởng nữa thì tất nhiên là con sẽ đi tìm một người bạn, một người bạn đồng trang lứa với con thì cũng ngô nghê như con và cũng không có những cái giải pháp tốt đẹp, không có những cái đáp án tốt đẹp đó, thì đôi khi là sau này nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả không tốt ha. Rồi, thì qua cái bài này mình cũng xin khép lại cái câu chuyện tại đây, đấy là chỉ cần lắng nghe là đủ. Đúng là đôi khi bản thân của chúng ta cũng như là con trẻ, chúng ta gặp những phiền muộn trong cuộc sống, chúng ta gặp những cái điều rất là khó nói. Ví dụ như là phụ nữ đi, khi mà có chồng rồi, rất là khó có thể tâm sự với mẹ. Có những điều cũng rất là khó tâm sự với chồng. Với mẹ chồng thì càng ít hơn nữa. Bởi vì đôi khi á, mẹ chồng không sinh ra mình chỉ ở với mẹ chồng bởi vì mình lấy chồng thôi. Cho nên là đôi khi là cái tâm lý cũng như là cái tính cách không hợp nhau. Đó, chính vì vậy mà không biết tâm sự với ai cả. Và đôi khi chúng ta tìm đến một người để mà chúng ta chia sẻ những cái tâm sự của bản thân, có thể là người thân nhất, có thể là người không quen biết. Người không quen biết có thể họ chẳng quan tâm gì đến chuyện của mình cả, họ chỉ có việc là lắng nghe mình thôi và họ cũng sẽ không nói chuyện đấy với ai cả. Còn với người thân thân nhất có thể là cái người hiểu mình cũng có thể trò chuyện, nhưng mà mình vẫn phải dè chừng bởi vì sợ nếu một lúc nào đó không còn thân thiết nữa, đến một lúc nào đó giận nhau thì những cái chuyện mà mình đã từng tâm sự nó lại bị tung ra ngoài. Đấy, và chính vì thế mà khi mà chia sẻ với một người nào đó, bản thân mình là một người lớn cũng vậy thôi, mình sẽ tìm một cái người mình cảm thấy tin tưởng. Tin tưởng có nghĩa là sao? Những chia sẻ của mình, những câu chuyện của mình, khi mà mình chia sẻ với một ai đó thì được giữ kín, được tôn trọng, và người đó sẽ lựa chọn lắng nghe và tôn trọng những cái quyết định của mình, chứ không phải bắt ép mình, không phải la mắng mình đó, hay là chỉ bảo cho mình phải làm như thế nào. Chỉ trừ khi mà mình cần những cái lời khuyên đó, những người khác khuyên mình thôi, thì mình mới làm, hoặc là mình đắn đo suy nghĩ mình sẽ làm cách nào tốt nhất đó. Vậy thì chúng ta là những bố mẹ, cũng là những đứa con rồi, thì chúng ta hãy khéo léo và tinh tế hơn trong cái quá trình mà chúng ta nuôi dạy con cái, cũng như tinh tế hơn trong cái việc mà chúng ta lắng nghe. Chúng ta hãy phản hồi lại, chúng ta hãy để cho con thấy rằng là bố mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho con, và luôn giang tay chào đón con, luôn cho con những cái điều tốt nhất, cái sự tin tưởng nhất, cũng như là sẽ tôn trọng con. Thì từ đó con sẽ rất là muốn chia sẻ những cái điều thầm kín, cái thế giới bên trong của con với bố mẹ. Còn nếu như mà chúng ta làm ngược lại thì thật sự là sẽ không đem lại cái kết quả tốt đẹp, mà thậm chí chúng ta còn gây ra một cái khoảng cách khá là lớn với con của chúng ta nữa. Thì cái bài podcast này đến đây là hết rồi. Hy vọng rằng là qua cái câu chuyện của mình, cũng như là qua cái câu chuyện của bé Bắp, hy vọng rằng là các bố mẹ cũng sẽ rút ra được những cái điều gì đó cho bản thân của mình ha. Mình rất là cảm ơn sự ủng hộ cũng như là luôn đồng hành của các bố mẹ dành cho tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Yêu nha. Nếu mà có những cái thắc mắc, có những cái câu chuyện gì muốn chia sẻ với mình thì hãy comment về cho mình nhé. Bye bye các bố mẹ và các anh chị em. Và mình xin hẹn gặp lại các bố mẹ và các anh chị em ở tập podcast lần sau nha.